Thưa quý thính giả, chương trình truyện đọc trong tuần cùng Quốc Việt hôm nay xin được gửi đến một câu chuyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử với nhan đề Tô Cháo Huyết.
Sắc màu này còn gì ai ra đi nhớ hàng mẹ già tu công việc.
Câu chuyện lấy bối cảnh Sài Gòn vào những năm 1980, khi mà mọi thứ thay đổi đều đang khập khiễng giao vào nhau, cuộc sống của người dân trở nên khó khăn và hạn hẹp trong những không gian nhỏ bé của chủ nghĩa cộng sản. Thành phần buôn bán nhỏ trở nên phổ biến, những hàng quán có mặt hầu như mọi nơi, từ đường lớn cho đến hẻm nhỏ. Người dân Sài Gòn quen với việc ăn sáng lề đường và ăn chiều ngoài phố. Trong sự vất vả và khó khăn đó, thứ quý giá nhất là chính là tình người. Những tấm lòng chân thật giúp đỡ nhau trong lúc túng ăn và thiếu mặc. Sau đây, quý vị xin mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện qua phần diễn đọc của Thi Lan và Quốc Việt. Xe cháu huyết của bà Sẩm nằm trên vỉa hè đối diện với rạp hát Casino Đa Cao. Gần trụ đèn xanh đèn đỏ, thành ra khi mà đi về hướng Gia Định, gặp đèn đỏ, ngừng xe lại là thấy nó ngay ở bên tay mặt. Hồi mới mất nước, còn chút đỉnh tiền, thì chiều chiều đi làm về, tôi hay tấp vô đó, làm một tô cháo huyết, có kèm theo một dĩa giò cháo quậy cắt khoanh. Không biết có phải là tại vì buổi trưa, ăn không đủ no, thành ra chiều nghe đói sớm hay là sao? Mà lúc nào tôi cũng thấy cháo huyết của bà Sẩm đó thật là ngon. Cháo nấu như huyết cắt vuông thành từng miếng vừa vặn nhỏ để được nằm gọn trong cái muỗng nhôm. Múc một muỗng vừa có cháo vừa có huyết, đưa lên môi, thổi cho bớt nóng trước khi cho vào miệng, mà nghe thơm phức làm chảy nước miếng. Còn giò cháo quẩy cho vào cháo, dù được cắt khoanh nhưng vẫn giữ nguyên cái giòn của nó. Cái béo của giò cháo quẩy làm cho cái bùi của cháo càng thêm đậm đà. Và cái giòn của giò cháo quẩy thì thật là ăn rơ với cái mềm mềm cứng cứng của huyết. Lâu lâu nhai nhầm một sợi gừng, làm nồng lên trong miệng, ngon không chê được. Bà Sẩm gọi tôi là
thầy hai.
Sau khi mất nước thì từ ngữ cũng đã được đổi thay, cho nó hợp với lại cái tác phong xã hội. Không còn gọi là ông A, bà B gì nữa, không còn xưng hô thầy X, cô Y gì nữa hết. Mọi giai tầng xã hội đều được xóa bỏ, mọi chênh lệch tuổi tác hầu như được san bằng. Trong xã giao thường thức, thì để gọi nhau, người ta chỉ còn dùng hai từ anh và chị, vừa ngắn gọn lại vừa bình đẳng nữa. Thành ra nhiều khi, những cái từ ngữ này được sử dụng rất là thoải mái và xả láng. Một hôm, một thằng bé cỡ tuổi cháu tôi đã gọi tôi bằng anh ngon lành. Có lẽ trong lòng nó cũng khoái được trịch thượng như vậy. Vậy mà bà Sẩm vẫn gọi tôi bằng
thầy hai.
Thản nhiên không ngượng nghịu gì hết. Có lẽ tại thói quen. Cũng như tôi vẫn gọi bà bằng thiếp Sẩm, chớ không là chị Sẩm với tiếng chị rất là thời trang từ ngữ. Mặc dù bây giờ người ta hay nghi ngờ, dè dặt, bà Sẩm đối với tôi vẫn nói chuyện một cách thật tình cởi mở.
Thầy hai ngồi chơi.
Ừ. Nè thím Sẫm, tôi nhớ hồi trước thím đâu có cái xe cháu Huyết này đâu.
À thầy Hai nói đúng rồi. Hồi trước là có cái tiệm, nó làm sau lưng tôi đây nè, ở phía sau lưng đó. Hồi đó buồn bán khá lắm thầy Hai à. Tiệm có 4-5 cái bàn lận, thầy còn nhớ không?
Tôi biết mà. Hồi đó lâu lâu á, tôi có chở vợ con lại đây ăn. Tôi ở bên gia đình gần xịt à.
Ủa, mà hồi đó thầy làm việc ở lâu vậy?
Tôi hả, tôi làm trong ngân hàng ở chợ cũ á. Lái xe về trên đường này hoài à, nên mới biết cái tiệm của thím đó chứ. Không biết từ khi nào, trong lúc đối thoại tôi cũng lay cái giọng điệu vừa vui vui vừa thân mật của thím Sẫm.
Thầy Hai ơi, bây giờ mấy ông lo vô rồi á, thầy cũng còn làm việc ở sở cũ nữa hay sao?
Đâu có co đâu thím, mấy ông đổi tôi xuống làm việc ở nhà máy ve chai Khánh Hội rồi.
Ý cha, xa quá ha, lạp xe chắc mệt lắm ha thầy Hai. Ê, bây giờ mấy ông lỗi này vô tôi thấy ai cũng đi xe lạp hết trơn hết trọi à.
Rồi cũng quen à thím Sẫm ơi. Ủa mà sao thím dẹp tiệm vậy?
Trời ơi, thầy không thấy sao, thời buổi bây giờ nó khó khăn quá mà thầy Hai. Giữ chia cái tiệm cho họ lý chứ, làm ăn nhỏ nhỏ thôi như thiên hạ vậy mà.
Rồi mấy đứa con của thím đâu? Tôi nhớ hồi đó trong tiệm có mấy đứa mà.
Lôi lôi nhỏ cho thầy nghe, nó ly hết rồi, ly trước khi mấy ổng vô đó.
Vậy thì sao thím không đi còn ở lại đây làm chi nữa?
Thầy Hai nghĩ coi, tôi bây giờ già rồi, không có biết tiếng mà lại không có biết chữ nữa, ly lâu. Còn mồ mả của ông chồng tôi nữa kìa, mồ mả ông già bà già ở đây mà ly đâu. Mà còn thầy, vì sao thầy lại không có ly?
Thì cũng giống thím thôi, tôi bị kẹt tùm lum ở đây nè.
À vì sao?
Lâu lâu ăn cháo Huyết của bà Sẫm được một thời gian thì nhà nước đổi tiền. Tôi trở tay không kịp, vậy là kẹt cứng, có khi cả tháng không dư được một đồng, lấy gì mà ăn cháo Huyết. Để tránh thấy hàng cháo Huyết, mới đầu tôi thay đổi lộ trình. Tôi đi ngã cầu sắt, vòng qua chợ Bà Chiểu, xa hơn, hôi hơn và mệt hơn nữa. Nhưng mà được mấy tuần thì tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Đó là vẫn đạp xe theo lộ trình cũ, nhưng mà khi đến cách đèn xanh đèn đỏ độ vài chục thước, tôi rà thắng, mắt nhìn đèn tuốt ở đằng xa. Nếu là đèn đỏ thì tôi bóp thắng ngừng ngay, chờ đợi. Nếu là đèn xanh thì tôi cắm đầu phóng nhanh đi thẳng. Thật là thích thú, tôi phục tôi quá chừng chừng. Chiều hôm đó đi làm về, mặc dù bụng đói meo, tôi vẫn áp dụng sáng kiến canh đèn để vọt kể trên. Nhưng không hiểu sao, đèn đang xanh bỗng bật đỏ ngang, không qua đèn vàng, khi tôi chỉ còn cách nó có vài thước. Nếu tôi nhắm mắt chạy luôn, chắc cũng không sao. Đằng này, bản năng của một người công dân tốt trong tôi bóp thắng. Xe đạp lết bánh một khúc rồi dừng ngay trước xe cháo Huyết. Tôi chống chân chờ, mắt nhìn đèn đăm đăm.
Thầy hai ơi!
Bỗng tôi nghe tiếng bà Sẫm.
Thầy Hai ơi! Thầy Hai! Trời lất ơi! Lấy đâu mất biệt gì? Vô ăn cháo đi! Ăn cháo lóng, ăn cháo lóng. Vô thầy Hai!
Tôi làm bộ giật mình, nhìn về phía bà Sẫm, mỉm cười cho lấy có. Thím mạnh hả thím?
Mạnh dỗi, thầy mạnh dỗi không? Vô ăn cháo đi! Ăn cháo đi thầy Hai, lâu quá mà không có gặp thầy Hai, tôi cũng nhớ không biết là ly lâu mất tiêu, à không biết có ly cha ly dược biên không chứ.
Tôi không có tiền thím ơi.
Cái ly không sao mà.
Tôi đã nói như vậy, dám nói như vậy một cách thẳng thừng và không chút ngượng nghịu.
Không có sao lâu thầy Hai à, vô ăn ly, chừng nào chả cũng lượt, mình quen mà thầy Hai.
Tôi là dình đèn đỏ, sao nó không xanh cho rồi, để tôi có cớ mà hối hả đạp đi, tránh được cái mùi thơm hấp dẫn của cháo huyết và tránh được lời mời rất là thân tình của bà Sẫm. Đèn vẫn đỏ, như cố tình đỏ lâu hơn để tôi có thời gian suy nghĩ. Một bên là cái đói, kéo thêm cái thèm, còn một bên là cái xấu hổ của một người chưa quen ăn chịu.
Thầy hai ơi, tôi lấy thầy lừng có ngại, tôi biết thầy ngại. Không có tiền lừng cái lo, tôi biết thời buổi khó khăn ai cũng khó khăn mà thầy vô ăn ly rồi mai mốt có tiền trả, không có sao đâu.
Lần này cái đói cộng thêm cái thèm đã chiến thắng. Tôi nuốt nước miếng, bước xuống xe đạp, thì đèn bật xanh, nhưng trễ rồi. Thằng người hạ cấp trong tôi không còn đếm xỉa gì đến cái đèn xanh đèn đỏ nữa, nó chỉ còn thấy có tô cháo huyết. Nó dẫn xe đạp lên lề, khóa xe cẩn thận, rồi nó bước lại ngồi lên ghế đậu trước mặt bà Sẫm. Nó còn mỉm cười, chào bà một cách rất tự nhiên, không có vẻ gì của một người sắp sửa ăn chịu.
Ha ha, lì coi thầy hai à, tôi hỏi là sao lâu quá thầy không thấy thầy hai vậy?
Nó nói dốc một cách gọn ơ, tôi mắc về dưới tỉnh rồi gì?
À dạ, yeah. bà con ở dưới cũng mạnh hết à, mạnh dỗi hết hả à, thầy hai?
Dạ, mạnh khỏe hết thưa gì. Bà Sẫm múc cháo rắc tiêu rồi đẩy tô cháo đến trước mặt nó.
Thầy hai ăn ly nha, cứ ăn từ từ, ăn tự nhiên, ăn hết múc lễ, chừng nào có tiền trả cũng lượt, đừng có lo nghe.
Nó lại nuốt nước miếng, cầm muỗng múc cháo lên, đổ cháo xuống cho mau nguội mà mặt mày hớn hở. Rồi nó nhắm mắt, hít từng hơi dài mùi thơm mời mọc, coi giống như một thằng ghiêng. Giọng bà Sẫm ôn tồn.
Thời buổi bây giờ tôi nói cho thầy hai nghe. Lâu phải ai cũng có tiền lâu thầy hai. Hồi trước á, làm ăn thì dễ có lòng ra lòng vô. Bây giờ á, càng ngày càng khó khăn. Ai cũng chăm bẩm hết à. Chỗ quen biết tôi nói thiệt cho thầy hai nghe ha. Thầy hai cứ tới ăn tự nhiên, đừng có ngại. Chừng nào mà thầy hai trả, cũng liệt hết. Có tiền thì trả, không có tiền thì thôi. Mình với nhau mà phải thông cảm với nhau chứ. Thầy hai hiểu tôi không?
Thiệt vậy tôi cảm ơn thím nhiều quá. Đến đây bỗng thằng người hạ cấp trong tôi biến đâu mất. Để lại tôi ngượng nghịu cúi đầu nhìn tô cháo. Chỉ nói lý nhí được có mấy tiếng, rồi nín thinh. Tô cháo trước mắt tôi bỗng trở nên to hơn, đầy hơn, đậm đà hơn. Tôi thấy nó như vậy, và chỉ phải như vậy nó mới tương xứng với lòng tốt của bà Sẫm. Và lần này, tôi có cảm tưởng như tôi ăn tô cháo đó chẳng bao giờ cho hết. Cúi đầu húp được vài muỗng thì bà Sẫm đẩy tới một dĩa giò cháo quẩy.
Này, giò cháo quẩy à thầy ai?
Tôi vội xua tay. Không, tôi không ăn giò cháo quẩy đâu thím.
Ai không phải lâu lây là tôi tặng cho thầy hai mà không có tính tiền.
Tôi ngước lên nhìn bà Sẫm dò xét. Bà nhìn tôi hiền hòa gật đầu.
Tôi lấy thiệt mà, còn thầy hai cứ ăn ly ăn tự nhiên, ăn ly tôi lấy thiệt, tôi không có tính tiền lâu.
Miếng cháo tôi đang nuốt bỗng nghe như nghẹn gan ở cổ họng, làm tôi ứa nước mắt. Tôi không dám nhìn bà Sẫm nữa. Tôi nhìn tôi đang cúi đầu húp từng muỗng cháo, trịnh trọng như trong đời tôi lần đầu tiên tôi được ăn món này, món cháo huyết đậm tình người của bà Sẫm Đa Cao.
Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa lắng nghe phần diễn đọc của Thi Lan cùng Quốc Việt qua truyện ngắn Tô Cháo Huyết của tác giả Tiểu Tử. Hy vọng rằng câu chuyện mang lại cho quý vị một không gian xưa, một kỷ niệm xưa và những hình ảnh những con người xưa mà chúng ta không thể nào quên được trong cuộc sống này. Quốc Việt cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như màu bia đã lạnh hương huyền, như trời sâu đã bỏ đất liền. Nay còn gì đâu.